Kính thưa Hội Thánh, trên màn hình có hiện lên tiêu đề của bài chia sẻ của tôi chiều hôm nay, đó là bài học từ thầy tế lễ Haley. Và chúng ta sẽ trích dẫn một phần kinh thánh nằm trong thư tín Samuel thứ nhất chương 2. Trong Samuel thứ nhất chương 2, từ câu 22 đến câu 30 có chép: Haley tuổi rất cao, hay mọi điều hai con trai mình làm cho cả Israel. Và thế nào họ nằm cùng các người nữ hầu việc tại cửa hồi mạc, người nói cùng chúng nó rằng sao chúng bay làm như vậy? Vì ta đã nghe cả dân sự nói về việc xấu của chúng bay, chẳng khá làm như vậy. Hỡi con, điều ta nghe về việc bay vốn không tốt lành, bay khiến dân sự của Đức Giê-hô-va phạm tội. Nếu người này phạm tội cùng người khác, Đức Chúa Trời sẽ đoán xét nó. Nhược bằng người phạm tội cùng Đức Giê-hô-va, ai sẽ cầu thay cho? Song chúng nó không nghe theo lời của cha mình, vì Đức Giê-hô-va toan giết chúng nó. Câu số 27, có một người của Đức Chúa Trời đến kiếm Haley mà nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy, ta há chẳng hiện ra cùng nhà tổ phụ ngươi khi họ còn ở tại Ai Cập hầu việc nhà Pharaoh sao? Ta đã chọn nhà ấy trong các chi phái Israel, đặng làm thầy tế lễ của ta, dâng của lễ trên bàn thờ ta, song hương và mang ê-phốt trước mặt ta. Ta cũng ban cho nhà tổ phụ ngươi các của lễ mà dân Israel dùng lửa dâng lên. Vì sao các ngươi dày đặc dưới chân những hy sinh và của lễ chay mà ta đã truyền lệnh dâng lên trong đền ta? Ngươi kính trọng các con trai ngươi hơn ta, và các ngươi ăn những của lễ tốt nhất của Israel dân sự ta. Bởi cớ đó, Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Ta có phán rằng nhà ngươi và nhà cha ngươi sẽ đời đời hầu việc trước mặt ta. Nhưng bây giờ Đức Giê-hô-va phán điều đó chẳng hề được như vậy. Vì phàm ai tôn kính ta, ta sẽ làm cho được tôn trọng. Còn ai khinh bỉ ta, tất sẽ khinh bỉ lại. Và một lời khác trong sách Ma-la-chi chương 2 câu 2, đó là các ngươi không để lòng dân sự vinh hiển cho dân ta. Tôn kính Đức Chúa Trời hay là dân sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời là một trong những chủ đề chính mà chúng ta học được từ chức vụ của thầy tế lễ Haley. Khi tìm hiểu về cuộc đời của Haley thì chúng ta thấy có 4 bài học ghi dấu trong thư tín, trong sách Samuel thứ nhất mà chúng ta có thể học được. Điều thứ nhất đó là Đức Chúa Trời tôn quý Haley. trong bối cảnh đầu tiên thì trong sự tế trị của Jehovah Đức Chúa Trời thì Heli được sinh ra là một người Israel. Và điều này có nghĩa là ông được biết về một Đức Chúa Trời hàng sống và chân thật của các tổ phụ đi trước, của Abraham, của Isaac, của Jacob. Heli là con của lời hứa. Ông là con của lời hứa và ông có một đặc quyền thuộc linh mà chỉ có người Israel mới có được. Khi Đức Chúa Giêsu đến thế gian và hoàn thành công việc cứu chuộc thì các đặc quyền trên được mở rộng cho người ngoại cứu, cho tất cả những ai tin nhận Chúa. Nhưng mà trong thời Cựu Ước thì thầy tế lễ Heli là một người có đặc quyền. Ông là một người thuộc tuyển dân Do Thái, là một người đàn ông được sinh ra trong dòng giống của một thầy tế lễ và được đặc trách làm thầy tế lễ để phục vụ trong đền thờ. Khi tìm hiểu về lịch sử của Heli thì chúng ta thấy rằng ông là hậu tự của Ithamar. Ithamar là con thứ tư của thầy tế lễ Aaron. Và Đức Chúa Trời tôn quý Heli qua việc ban cho ông một người vợ, và người vợ này đã sinh cho ông hai người con trai. Các cặp gia đình tại Israel rất muốn có con, đặc biệt là con trai để nối dõi và bảo vệ sản nghiệp của gia đình. Trong gia đình của thầy cả thượng phẩm thì điều này lại càng quan trọng, bởi vì con trai sẽ thừa kế tiếp tục chức vụ của cha. Tức là trong thời đó thì các con trai của Heli sẽ thừa kế chức vụ của cha mình là thầy tế lễ. Nhưng có lẽ điều tôn quý nhất mà Đức Chúa Trời đã ban cho Heli đó là ông có cơ hội được dạy dỗ chàng trai trẻ Samuel và để chuẩn bị cho chức vụ to lớn của Samuel sau này. Và khi chúng ta đọc lịch sử, chúng ta thấy rằng chính Samuel là người thừa kế và kế tục chức vụ thầy tế lễ của Heli. Còn hai người con trai của Heli thì đã bị tha hóa và làm ra những điều sỉ nhục trong lịch sử của tuyển dân. Chúng ta nhớ Samuel là người đã sức dầu cho David để David trở thành vua của Israel sau vị vua đầu tiên là Saul. Trong khi Samuel theo học ở cùng với Heli thì trong đêm Samuel lắng nghe được một tiếng nói và Heli đủ sáng suốt để nhận biết rằng đó là tiếng phán của Đức Chúa Trời. Samuel thì xuất thân trong một gia đình không phải là gia đình tin kính Chúa, gia đình có truyền thống thầy tế lễ, nhưng mà đã được Đức Chúa Trời sắp đặt để mẹ của Samuel đã dâng ông vào trong đền thờ là một người giúp đỡ phục vụ cho chức vụ tế lễ của Heli và ông kế tục chức vụ của thầy tế lễ Heli. Và cũng vậy, ngày nay chúng ta có quyền hy vọng rằng mặc dù chúng ta xuất thân trong những gia đình không có phải là đạo giòn, không có phải cha mẹ là mục sư, nhưng mà có thể lắm Đức Chúa Trời cũng sử dụng chúng ta giống như Ngài đã sử dụng mục Samuel trong thời kỳ mà Heli làm thầy tế lễ. Nhưng có một điều là mặc dù Đức Chúa Trời tôn quý Heli và ban cho ông những đặc ân cao trọng như vậy, nhưng mà Heli thì không có thực sự tôn kính Đức Chúa Trời, không có thực sự tìm kiếm để dâng vinh hiển về cho Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đọc câu chuyện này trong sách Samuel, chúng ta thấy rằng khi tuổi đã cao và đôi mắt mù lòa đó, thì Heli đã bàn giao công việc chức vụ thầy tế lễ cho hai người con trai. Nhưng hai con trai của Heli đã phá vỡ luật pháp và đã sống một cách vô kỷ luật, làm cho sỉ nhục đền thánh của Chúa. Và đồng thời Heli cũng không giám sát không can ngăn các con trai của mình làm những chuyện bậy bạ trong đền thờ của Chúa. Là một người cha không dạy được con mình, không giám sát và không kỷ luật được con mình, thì trong một chừng mực nói về phương diện lãnh đạo và cai trị trong gia đình, thì Heli là một thầy tế lễ đã thất bại ngay trong chính gia đình của mình. Người Việt có câu là cha làm thầy nhưng mà con bán sách. Thì trong trường hợp này nó đúng với trường hợp của Heli. Và trong lịch sử Hội Thánh cũng có những vị mục sư hầu việc Chúa, nhưng mà đáng buồn thay con cái của họ thì lại bị tha hóa và đi vào trong đời sống của thế gian và làm ô danh Chúa. Và đây là bài học mà tôi và anh chị em sẽ học được từ chức vụ của Heli. Những người con này họ đã không dâng của lễ thiêu theo luật pháp Môi-se và làm điều đúng đáng theo quy định. Họ đã coi thường của lễ thánh của Đức Chúa Trời và họ đã lấy đi những cái phần ngon nhất của lễ để hưởng thụ cá nhân. Tệ hơn như vậy nữa, họ còn ăn nằm với những người phụ nữ hầu việc tại cửa hội mạc của đền thờ. Và chúng ta thấy điều này là một điều có thể nói là kinh khiếp. Chúng ta không rõ những người phụ nữ này làm công tác gì, nhưng mà các con trai của Heli đã ăn nằm cùng với họ và vi phạm luật pháp Chúa. Hai người con trai của Heli đã hành xử như các thầy tế lễ của các tà thần ngoại giáo. Xung quanh họ là những người thực hiện các nghi lễ bẩn thỉu với các kỵ nữ trong đền thờ. Trong thời đó thì những người thờ ngoại giáo đó, thì các thầy tế lễ của họ cũng làm những hành động đồi trụy này trong cái thể chế tế lễ, trong cái sự thờ phượng ngoại giáo của họ. Việc làm của hai người con trai Heli là một hành động đáng xấu hổ đối với các thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va. Và thưa anh chị em, đó là một bi kịch trong lịch sử của tuyển dân. Hãy hình dung hai con trai của Heli mang chức danh là thầy tế lễ thì là làm cái chuyện đồi trụy đó ngay trong cửa hội mạc của Chúa. Heli biết những điều này nhưng ông không kỷ luật các con trai của mình. Ngược lại, sự quở trách nhẹ nhàng của ông không hề khiến hai người con trai này thay đổi hành vi. Và Đức Chúa Trời đã sai một người của Ngài, một tiên tri vô danh. Người này là người của Đức Chúa Trời, nhưng mà không có được Kinh Thánh ghi lại tên của ông là gì. Có một người đến để cảnh báo Heli về việc này. Và Kinh Thánh ghi điều này. Có một người của Đức Chúa Trời đến kiếm Heli. Ông này nói rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, ta há chẳng hiện ra cùng nhà tổ phụ ngươi khi họ còn ở tại Ê-díp-tô hầu việc nhà Pha-ra-ôn sao? Ta đã chọn nhà ấy trong các chi phái Israel, đặng làm thầy tế lễ của ta, dâng của lễ trên bàn thờ ta, xông hương và mang ê-phót trước mặt ta. Ta cũng đã ban cho nhà tổ phụ ngươi các của lễ mà dân Israel dùng lửa dâng lên. Vì sao các ngươi dày đạp dưới chân những hy sinh và của lễ chay mà ta đã truyền lệnh dâng lên trong đền ta? Ngươi kính trọng các con trai ngươi hơn ta, và các ngươi ăn mập những của lễ tốt nhất của Israel dân sự ta. Đây là lời trách phạt của Đức Chúa Trời dành cho thầy tế lễ Heli. Chúa phán rằng Heli đã kính trọng các con trai của ông hơn là Đức Chúa Trời, và họ đã ăn mập những của lễ tốt nhất của Israel dân sự ta. Bởi cớ đó, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: ta có phán rằng nhà ngươi và nhà cha ngươi sẽ đời đời hầu việc trước mặt ta. Nhưng bây giờ Đức Giê-hô-va phán, điều đó chẳng hề được như vậy. Đức Giê-hô-va và dân sự Ngài có một sự tương tác. Tức là trong trường hợp này, nếu Heli làm điều chính đáng, các con của ông làm điều chính trực, thì chức vụ tế lễ vẫn còn ở lại trong gia đình của Heli. Nhưng họ đã phá hủy chức vụ tế lễ, và Đức Chúa Trời tuyên bố sự đoán phạt sự rủa xả trên gia đình của Heli. Kinh Thánh ghi rằng, vì phàm ai tôn kính ta sẽ làm cho được tôn trọng, còn ai khinh bỉ ta, tất sẽ bị khinh bỉ lại. Và trong câu chuyện này chúng ta thấy rằng hai con trai của Heli đã khinh bỉ Đức Chúa Trời, là đấng mà họ với danh nghĩa là thờ phượng và hầu việc Ngài. Khi bỏ qua việc ác của các con trai thì thầy tế lễ Heli đã phạm trọng tội. Cái tội của Heli cũng giống như tội của các con của ông, và họ sẽ bị Đức Chúa Trời trừng phạt. Luật pháp của Cựu Ước rất nghiêm khắc. Trong câu chuyện này, cả ba cha con Heli và hai con trai của mình sẽ bị Chúa xử lý kỷ luật. Các ngươi sẽ bị trừng phạt, lời Chúa phán, nghĩa là Heli lẫn các con của ông sẽ bị Chúa xử lý. Heli vị nể con mình hơn là tôn kính Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là ông làm ô danh Chúa, và bản thân ông phải trả giá cho hành động của mình. Thưa Hội Thánh, khi quân đội Israel thất bại trong cuộc chiến đấu với người Philippines, thì họ đã quyết định đem hàm giao ước ra khỏi liều trại và khiêng hàm giao ước này đến chiến trường và xem hòm giao ước đó như một lá bùa hộ mình. Và tuyển dân biết rằng chiếc hòm đại diện cho ngôi của Đức Chúa Trời và sự hiện diện của Đức Chúa Trời giữa dân sự Ngài. Hơn thế nữa, chiếc hòm giao ước thường đem lại chiến thắng cho người Israel trong quá khứ. Chúng ta thấy điều này trong Dân Số Ký chương 10, trong Giô-suê chương 6. Chúng ta thấy khi Giô-suê chiến thắng thành Jericho thì các thầy tế lễ khiêng hòm giao ước đi trước. Và những cái nghi thức này đã đem đến sự chiến thắng cho tuyển dân. Nhưng bây giờ, các con trai của Heli tên là Hophni và Phinea là những thầy tế lễ đã bị tha hóa, đã bị ô uế. Họ không phải là những người lãnh đạo tiến kính. Họ đã bị tha hóa. Họ không có giống như Môi-se và A-rôn. Và để đến được chiếc hòm giáo ước thì hai người con trai này của Heli phải tiến vào trong nơi chí thánh của đền tạm. Mà hãy nhớ rằng đặc quyền đó chỉ dành cho thầy tế lễ thượng phẩm, và chỉ mỗi năm được vào trong nơi chí thánh một lần vào ngày lễ chuộc tội. Và cả hai người con trai của Heli là hai thầy tế lễ trần tục đã bị thế gian hóa, đã tiếm quyền và hành động một cách không kính sợ Chúa. Nhưng Heli không đủ sức để ngăn cản các con của mình lại, và ông cũng không có kêu cầu Chúa, xin Chúa ngăn cản họ. Và đó là một sự sỉ nhục trong lịch sử của tuyển dân. Heli đã thể hiện là một thầy tế lễ vô tâm và không vâng lời Đức Chúa Trời. Ông đã không dạy cho hai con trai mình sự kính sợ Chúa. Thưa anh chị em, trách nhiệm thuộc về chúng ta là những người làm cha làm mẹ. Nếu con của chúng ta hư thì cha mẹ cũng có phần trong đó. Và đây là điều chúng ta phải suy nghĩ cho bản thân mình. Bởi vì thực sự ra đó, trong thời Tân Ước thì Đức Chúa Trời kêu gọi tôi và anh chị em trở nên các thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời, theo lời dạy của sứ đồ Phi-e-rơ trong thư tín của ông. Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn là chức thầy tế lễ nhà vua. Tức là cái chức tế lễ phổ thông đã được chuyển giao cho tất cả những cơ đốc nhân trong thời kỳ Tân Ước. Tôi và anh chị em là những thầy tế lễ. Và sách Khải Huyền xác nhận rằng Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta nên nước và nên thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời. Vì vậy, hãy cẩn thận, nghiêm túc, cảnh giác với chức vụ của mình mà Chúa đã ban cho chúng ta. Còn nếu không, chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng bị tha hóa, bị ô uế giống như các con trai của thầy tế lễ Heli. Và khi thầy tế lễ Heli không còn tôn kính Đức Chúa Trời nữa, thì Đức Chúa Trời hạ thấp ông xuống. Đó là bài học thứ ba trong bài học này. Đức Chúa Trời hạ thấp Heli xuống. Trong Sa-mi-ên thứ nhất, chương 2, câu 30, Kinh Thánh chép: Ai tôn kính ta, ta sẽ làm cho được tôn trọng. Còn ai khinh bỉ ta, tất sẽ bị khinh bỉ lại. Từ khinh bỉ lại ở đây có nghĩa là bị hạ thấp xuống, bị rủa xả, bị coi thường. Và đây là một điều kinh khủng. Thầy tế lễ là những người chúc phước cho dân sự, và họ là một cái kênh để chuyển tải nguồn phước tới cho dân sự. Và chính bản thân họ cũng là một nguồn phước. Nhưng Heli và các con của ông đã khinh bỉ Đức Chúa Trời, đã khinh bỉ luật pháp, các của lễ dâng trên bàn thờ của Chúa. Và đây chính là điều mà Đức Chúa Trời sẽ đoán xét họ. Và sau đó chúng ta đọc lịch sử tuyển dân, chúng ta thấy điều gì? Sự đoán phạt giáng xuống trên tuyển dân. Người Philippines chiến thắng quân đội Israel và đoạt lấy hàng giao ước. Quân đội Philippines lấy hầm giao ước thành chiến lợi phẩm của họ. Sau đó Hophni và Phinea đều bị giết, là hai con trai của Heli. Còn vợ của Phinea thì qua đời trong cơn sinh nẻ. Con dâu của Heli là vợ của Phinea đã qua đời trong cơn sinh đẻ đó. Và cô con dâu này đặt tên cho con trai của mình là Ikabod. Ikabod có nghĩa là đánh mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Bởi vì lúc đó, cái hòm giao ước đã bị quân đội Philippines chiếm lấy làm chiến lợi phẩm. Và khi Heli nghe tin từ chiến trường, con trai chết, thì ông đã đột quỵ bị ngất đi, ngã người ra sau, gãy cổ chết luôn. Thưa anh chị em, đó là một bi kịch cho gia đình của thầy tế lễ Heli. Nhưng đó chưa phải là hết. Đức Chúa Trời xóa bỏ chức vụ tế lễ khỏi nhà Heli. Trong thời vua Saul, các thầy tế lễ bị thảm sát tại Nob đều là hậu tử của Heli. Và chính Salomon đã trút phế thầy tế lễ cuối cùng của nhà Heli là Abitha, vì đã đứng về phe Adonijah mà âm mưu chiếm ngôi vua. Và điều này, Hội Thánh chúng ta sẽ đọc lại bài giảng trong cái website của Hội Thánh Jeremy để chúng ta thấy rõ câu chuyện này. Sa-đốc được lập thầy tế lễ thay cho Abitha. Vì vậy, lời tiên tri của người của Đức Chúa Trời công bố cho Heli và gia đình ông đã được ứng nghiệm. Ứng nghiệm ở đây là Chúa thi hành kỷ luật trên gia đình của Heli, và hậu tử của ông bị trút khỏi, không còn được dự phần vào trong chức vụ của thầy tế lễ nữa. Bi kịch ở đây không chỉ là khi Heli mất con trai, mất con dâu, cũng không phải là ông mất chính mạng sống mình, nhưng bi kịch đó là Heli đã khinh thường danh của Đức Chúa Trời và đánh mất đi đặc quyền được hầu việc Chúa trong cương vị của một thầy tế lễ. Bi kịch là ông đã không tôn kính danh Chúa và đánh mất đi đặc quyền được hầu việc Chúa trong cương vị của một thầy tế lễ. Và điều này nó kéo dài cho đến hậu tự của ông. Thực ra, Đức Chúa Trời hạ thấp Eli ở đây cũng có nghĩa là Eli đón nhận một sự rủa xả, một sự kỷ luật từ Đức Chúa Trời. Chúng ta học những điều này để lấy tấm lòng kính sợ Chúa và hầu việc Chúa. Và điều thứ tư là Đức Chúa Trời muốn tôn quý mỗi một anh chị em chúng ta là những thầy tế lễ của Ngài. Ai tôn kính ta, ta sẽ làm cho họ được tôn trọng. Đó là lời Chúa. Chúng ta có thể nương dựa nơi lời hứa này. Trong lời cầu nguyện, Ở Phúc Âm Giăng chương 17, Chúa Cứu Thế đã cầu nguyện: Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Đây là những lời cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu trong lúc Ngài chuẩn bị đi vào con đường khổ nạn, thương khó, chuẩn bị bước lên thập tự giá, bị kết tội và bị đóng đinh. Chúa Giêsu biết rằng trong cuối chức vụ của Ngài, Ngài đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Lời cầu nguyện này chúng ta đáng phải học tập và bác chước theo. Nhưng Hê-li và các con trai của ông thì không có tôn vinh Đức Chúa Trời và cũng không có làm xong công việc mà Chúa muốn họ làm. Hãy cầu nguyện để đời sống chúng ta sẽ khép lại với sự bảo đảm vui mừng, và hãy sống để tìm kiếm sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và dâng vinh hiển về cho Ngài. Sách Giáo Lý của Giáo Hội vào thế kỷ thứ 18 có trả lời câu hỏi là mục đích của đời sống là gì? Thì những người soạn sách Giáo Lý họ trả lời là mục đích của đời sống Cơ Đốc đó là làm vinh hiển Đức Chúa Trời và vui hưởng chính Ngài mỗi ngày, mãi mãi, đời đời. Sứ đồ Phaolô nói rằng anh em hoặc ăn, hoặc uống hay làm bất cứ sự gì khác, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Để thực hiện chức vụ thầy tế lễ phổ thông, chúng ta phải có một đời sống cầu nguyện, một đời sống cảm tạ Chúa, một đời sống vâng phục và tận tâm phục vụ Ngài. Có người có tôn trọng chúng ta hay không thì không thật sự quan trọng, điều đó không thành vấn đề. Khi chúng ta trung tín hầu việc Chúa, chúng ta có thể bị hiểu lầm, bị vu cáo, bị cô lập, nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy được tất cả những mục vụ mà anh chị em đang làm. Sự khen ngợi, sự chỉ trích của con người không thành vấn đề, miễn là Chúa đẹp lòng với mục vụ của chúng ta. Miễn là khi chúng ta đối diện với Chúa, Chúa nói được lắm, ngươi là đầy tớ, trung tín, hãy bước vào để hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Sự tôn trọng dành cho con người sẽ bị đốt cháy như cỏ khô rơm rạ, nhưng vàng bạc ngọc quý sẽ được làm thành một chiếc viên miệng vinh hiển mà chúng ta sẽ dâng lên cho Đức Chúa Giêsu, bởi vì chỉ một mình Ngài xứng đáng cho mọi sự tôn quý, ngợi khen của mỗi chúng ta. Xin Đức Chúa Trời sử dụng mỗi anh chị em như những thầy tế lễ trong thời Tân Ước. Bởi vì điều này được sứ đồ Phi-rơ xác nhận trong thư tín của mình, được sứ đồ Giang xác nhận một lần nữa trong sách Khải Huyền. Anh chị em đang có mặt trên phòng Zoom này là những thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Chúng ta được quyền trực tiếp tương giao với Chúa, được quyền cầu thay cho những nhu cầu cho dân sự của Chúa, được quyền lắng nghe tiếng Chúa và rao báo ra mạng lệnh của Ngài cho thế giới này. Và nguyện xin Thiên Chúa giúp mỗi anh chị em chúng ta, nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ mỗi chúng ta để lẽ thật này được thấm đẫm trong tâm trí, trong tấm lòng của từng anh chị em, và chúng ta không lặp lại những vết xe đổ từ chức vụ thất bại làm uế của thầy tế lễ Hê-li và hai con trai của ông. Nguyện Chúa thương xót hết thầy anh chị em chúng ta. Cầu xin Đức Chúa Trời hằng sống sử dụng những bài học này. Tôi sẽ tiếp tục chia sẻ về những con người, những nhân vật được đề cập trong Kinh Thánh, và từ cuộc đời của họ chúng ta có những bài học cho riêng mình. Xin Chúa ban phước cho hết thầy anh chị em. Và bây giờ thì tôi xin nhường lại phần còn lại cho người hướng dẫn chương trình.
Amen. Dạ, xin cảm ơn các sư phạm ơn và lời Chúa trong buổi chiều. hôm nay về gương